Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 6, 2021. Ba thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Bắc cùng 750.000 liều vaccine, đợt hỗ trợ đầu tiên trong chương trình giúp Đài Loan chống dịch của chính quyền Biden. Thái Lan lo ngại bạo lực ở Miến Điện, kêu gọi giới tướng lĩnh thực thi thỏa thuận 5 điểm của khối ASEAN. Hàng ngàn người Hungary biểu tình phản đối dự án Trung Quốc xây dựng cư xá đại học tại thành phố Budapest. Kính thưa quý vị, sau Nhật Bản đến lượt Hoa Kỳ viện trợ vaccine chống COVID-19 cho Đài Loan. Ngày hôm nay, ba thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Bắc và thông báo cung cấp 750.000 liều vaccine, hỗ trợ Đài Loan đẩy lùi đại dịch. Đây là đợt hỗ trợ đầu tiên trong chương trình trợ giúp Đài Loan đối phó với khủng hoảng y tế của chính quyền Joe Biden. Thanh Hà cho biết cụ thể.
Theo hãng tin Anh Reuters, thì chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã đáp xuống phi trường quốc tế Tùng Sơn ở Đài Bắc vào sáng nay, cho phép ba thượng nghị sĩ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa bắt đầu chuyến công tác tại Đài Loan. Trong cuộc họp báo, thượng nghị sĩ Tammy Duckworth của bang Illinois cùng với hai đồng nhiệm là Christopher Coons của bang Delaware và Dan Sullivan của bang Alaska cho biết chuyến bay này mang theo 750.000 liều thuốc vaccine chống COVID-19 để hỗ trợ cho Đài Loan vượt qua đại dịch, không đi sâu vào chi tiết, bà Duckworth chỉ thông báo đây là đợt đầu tiên trong số những lô vaccine của Mỹ gửi đến Đài Loan và Washington ghi nhận nhu cầu cấp bách của Đài Bắc trong nỗ lực đối phó với virus corona. Ra tận phi trường tiếp đón các thượng nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Y tế Đài Loan Trần Thời Trung kỳ vọng là Đài Bắc sớm nhận được những liều thuốc cần thiết như đã yêu cầu được mua. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp thì cảm ơn nước Mỹ và không quên nói đến những trở ngại đang phải vượt qua do sự can thiệp của Bắc Kinh. Thật vậy, vào lúc mà tình hình y tế tại Đài Loan đang xấu đi với hơn 800 ca nhiễm mới trong 2 ngày vừa qua, thì Trung Quốc đã gây áp lực ngăn chặn Đài Bắc thương thuyết với các tập đoàn dược phẩm phương Tây để mua vaccine. Theo giới quan sát, sự hiện diện của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Đài Bắc vào hôm nay và nhất là quyết định của Washington viện trợ vaccine cho Đài Loan càng khiến Trung Quốc phẫn nộ. Trong chuyến công tác Đài Loan lần này, ba thượng nghị sĩ Mỹ dự trù tiếp kiến Tổng thống Thái Anh Văn, khủng hoảng y tế, dịch COVID-19 gây nên, an ninh và một số chủ đề khác được các bên mang ra thảo luận theo như tiết lộ của Reuters.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, Thái Lan lo ngại bạo lực ở Miến Điện kêu gọi tập đoàn quân sự thực thi thỏa thuận của ASEAN. Trong cuộc khủng hoảng Miến Điện, Thái Lan là quốc gia tuyến đầu của khối các nước quốc gia Đông Nam Á. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra thông báo bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại nhiều nơi ở Miến Điện, đồng thời kêu gọi tập đoàn quân sự sớm thực thi thỏa thuận 5 điểm. Minh Anh cho biết thêm.
Trong thông cáo nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh, chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến tại Miến Điện với rất nhiều lo ngại, đặc biệt là về tình trạng bạo lực diễn ra ở nhiều nơi. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan kêu gọi chấm dứt bạo lực, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ sau đảo chính và thi hành thật sự thỏa thuận 5 điểm của ASEAN sớm nhất có thể. Thái Lan có đường biên giới dài nhất trong các nước láng giềng của Miến Điện. Bangkok lo ngại xung đột có thể kéo theo một làn sóng người tị nạn. Chính quyền Thái Lan, với lãnh đạo cũng là một cựu chỉ huy quân đội, lên nắm quyền nhờ đảo chính, được coi là có mối quan hệ gần gũi với tập đoàn quân sự Miến Điện. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho báo giới biết là phần lớn những gì chính quyền Thái Lan đã làm không thể công bố vì chúng tôi tin rằng ngoại giao im lặng và kín đáo giữa các nước láng giềng sẽ hiệu quả hơn và phù hợp hơn với truyền thống ngoại giao của Thái Lan.
Tuyên bố của Bangkok về Miến Điện được đưa ra một ngày sau chuyến công du của các đặc phái viên ASEAN đến Miến Điện. Cử đặc phái viên ASEAN là một trong những yêu cầu được lãnh đạo khối Đông Nam Á đưa ra nhân thượng đỉnh ở Jakarta, Indonesia hồi cuối tháng 4 nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên, tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng là một nội dung chính của thỏa thuận 5 điểm của ASEAN. Chuyến công du diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5. Về chuyến công du nói trên của các đặc phái viên ASEAN, lực lượng đối lập chống tập đoàn quân sự bày tỏ thái độ không tin tưởng. Theo trang mạng đối lập Irrawaddy ngày hôm qua, chính phủ đoàn kết dân tộc, đầu não của lực lượng chống tập đoàn quân sự cho biết là không hề trông đợi gì vào sự hỗ trợ của ASEAN, bởi cho đến nay, ASEAN đã chỉ có các tiếp xúc với tập đoàn quân sự. Ngày hôm qua, theo Nikkei Asia, vào lúc các đặc sứ của ASEAN gặp tướng Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypyidaw, nhiều người phản đối đã xuống đường tại cố đô Mandalay, thành phố lớn thứ hai đất nước. Những người biểu tình lên án khối ASEAN là vô dụng và đốt cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Vẫn Nikkei Asia dẫn lời một số luật sư báo động về việc bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo chính phủ dân sự, đã bị đưa ra khỏi nhà riêng tại Naypyidaw, nơi bà bị quản thúc kể từ đầu cuộc đảo chính vào hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 6. Chính phủ đoàn kết dân tộc đã ra thông báo bày tỏ lo ngại cho tính mạng của cựu cố vấn nhà nước. Tại châu Âu, ngày hôm qua, hàng nghìn người dân ở Dubatet đã xuống đường phản đối chính quyền của Thủ tướng Orbán cho phép Trung Quốc xây dựng một khu đại học trên lãnh thổ Hungary. Phe phản đối coi đây là con ngựa thành toa để Bắc Kinh cắm rễ tại Liên hiệp châu Âu. Hơn 10.000 người tập hợp trước trụ sở Quốc hội ở Budapest để nói không với dự án xây dựng khu đại học ngay bên dòng sông Danube. Đây sẽ là khu ký túc xá đầu tiên của trường Đại học Phục Đán Thượng Hải của Trung Quốc tại châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán liên tục tỏ thái độ xích gần với Trung Quốc khiến cả Bruxelles lẫn Washington cùng quan ngại. Budapest đã từng đặt mua hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc và đã ký hợp đồng với quốc gia khổng lồ châu Á này, một dự án xây dựng tuyến đường sắt nối thủ đô Budapest với Belgrade tại Serbia. Công luận Hungary nghi ngờ Trung Quốc đang tung tiền mua chuộc đảng Fidesz và những người thân cận của Thủ tướng Orbán. Thông tín viên đài RFI từ Budapest, Florence de la Bruyère, tường thuật về cuộc biểu tình ngày hôm qua.
Dưới trời nắng ấm, quảng trường đông chật người, một người biểu tình tay cầm cờ của Tây Tạng, một người khác thì mang theo con gấu bông Winnie, một biểu tượng bị cấm ở Trung Quốc, đô trưởng Budapest, trước hết lên tiếng để tưởng nhớ những thanh niên của Trung Quốc từng biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông nói, chúng ta không có thù hằn gì chống lại người dân Trung Quốc cả, mà chỉ muốn có được một khu đại học dành cho người Hungary, chứ không phải là một trường đại học của Trung Quốc được xây dựng với tiền thuế của người dân Hung. Bởi vì đúng là người Hung sẽ phải tài trợ dự án xây khu ký túc xá của Đại học Phục Đán, và điều này khiến ông Gabor cùng vợ lo ngại. Ông nói, vấn đề đặt ra là Hungary đã đi vay rất nhiều tiền của Nga cũng như là của Trung Quốc, để rồi bắt các thế hệ con em chúng ta phải trả món nợ đó. Không, không thể như vậy được. Hợp đồng xây dựng khu đại học với Trung Quốc không có lợi gì cho Hungary. Dù vậy, đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán, một đảng phái bị tham nhũng làm lũng đoạn như tố cáo của đô trưởng Budapest. Theo ông này, đối với đảng Fidesz thì dự án khu đại học Phục Đán là hồi kết của một sự tự sát về mặt đạo đức. Đô trưởng Budapest Karaksoni muốn thách thức Thủ tướng Orbán nhân cuộc bầu cử lần tới, là một chính khách vốn khá nhút nhát, nay ông này có vẻ đã tự tin hơn. Diễn văn đầy tính hài hước của ông hôm qua đã được người biểu tình nhiệt liệt hoan nghênh.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Đông, tại Iran vào ngày 18 tháng 6 tới đây, cử tri nước này sẽ phải bầu chọn một vị tổng thống mới sau khi Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran loại bỏ tất cả các ứng cử viên ôn hòa và cải cách được đông đảo công chúng biết đến. Ứng cử viên bảo thủ là Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi có nhiều cơ hội sẽ đắc cử, trong lúc phần thắng gần như chắc chắn thuộc về phe bảo thủ. Đối với chế độ Hồi giáo Iran, vấn đề tỷ lệ cử tri đi bầu có ý nghĩa quyết định. Cuộc bầu cử lần này có khả năng lập kỷ lục về số cử tri thấp nhất trong lịch sử của chế độ. Ngày hôm qua, cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp đầu tiên giữa 7 ứng cử viên tranh cử tổng thống đã được tổ chức. Kinh tế là trọng tâm của cuộc tranh luận gay gắt này. Như tường trình của thông tín viên đài RFI Siavos Gazi từ Tehran.
Một bên là 5 ứng cử viên bảo thủ, bên kia là 2 thuộc phe ôn hòa. Tất cả đều đưa ra một bản tổng kết đen tối về tình hình kinh tế đất nước. Ngay từ đầu, ông Abdel Nasser Hedati, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương, người có chủ trương ôn hòa, đã hướng các cuộc tấn công của ông nhắm vào Ebrahim Raisi, lãnh đạo cơ quan tư pháp thuộc phe bảo thủ. Đồng thời kêu gọi cử tri đừng quay lưng với cuộc bỏ phiếu, ông nói, xin trích. Rất nhiều người trong quý vị vẫn chưa chọn ứng cử viên nào và quý vị phản đối là đúng thôi. Quý vị muốn thể hiện sự tức giận bằng cách không tham gia bỏ phiếu, nhưng điều hiệu quả hơn chính là thay đổi diện mạo chính trị. Hết lời dẫn. Trên thực tế, theo một thăm dò mới nhất, chỉ có 34% cử tri Iran cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo. Về phần mình, ông Ebrahim Raisi tự cho mình có vai trò bảo vệ tầng lớp trung lưu và các nhóm yếu thế. Ông nói, những tầng lớp xã hội khác nhau lên tiếng phẫn nộ vì sự bất tài, sự bất công, nạn nghèo đói, tình trạng phân biệt đối xử và nạn tham nhũng. Điều còn thiếu tại quốc gia này chính là cách quản lý. Tôi có thể huy động các kinh tế gia và tôi sẽ làm được điều đó. Người dân muốn có một nhà quản lý giỏi và cương quyết để cải thiện tình hình. Tại sao quý vị lại ngăn cản điều đó? Cuộc tranh luận đầu tiên được tổ chức vào lúc chiến dịch vận động đặc biệt mờ nhạt do tình hình kinh tế và dịch bệnh coronavirus, khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ bầu cử, ứng cử viên chính của phe chủ trương ôn hòa sẽ phải vận động được những cử tri nào tỏ ra thất vọng với Tổng thống Rouhani. Trong trường hợp ngược lại, điều đó sẽ có lợi cho cánh bảo thủ, hiện đã kiểm soát được nhiều định chế khác của bộ máy quyền lực. Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích một trại tị nạn của người Kurdistan ở Iraq. Theo nhiều nguồn tin Kurdistan, ngày hôm qua, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công trại tị nạn tại Makhamur của người Kurdistan tại biên giới phía bắc Iraq, khiến 3 thường dân bị thiệt mạng. Thông tin viên Ann Lauber từ Istanbul cho biết thêm.
Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều năm qua đã nỗ lực để đóng cửa trại tị nạn Makhmur trên lãnh thổ của Iraq. Ankara không xem đây là nơi cư ngụ của những người tị nạn được Liên Hiệp Quốc bảo trợ, mà là một căn cứ của đảng PKK, một tổ chức vũ trang bị Ankara từ 30 năm qua coi là một tổ chức khủng bố chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cách nay vài ngày, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc dọn dẹp căn cứ Makhmur và cam kết bằng không thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp. Theo ông, trại tị nạn này là một mối đe dọa nguy hiểm không thua gì ở khu vực trên những ngọn đồi Kandil, nơi những thủ lĩnh của PKK đang trú ẩn. Những lời đe dọa này được đưa ra vào lúc mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động chiến dịch tấn công quy mô ở phía bắc Iraq với mục tiêu chặn đường liên lạc giữa Kandil với các căn cứ của PKK dọc theo đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và mãi lên đến tận cả khu vực ở phía đông bắc Syria. Makhmur trên lãnh thổ Iraq là một trong những mục tiêu trong tầm ngắm của Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự như là khu vực quanh những đồi Sinjar. Dưới áp lực của phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan, Tổng thống Erdogan có khả năng lại quyết định mở một chiến dịch quân sự trước kỳ bầu cử vào tháng 6 2023. Trung Quốc mở rộng độ tuổi tiêm ngừa COVID-19. Cách nay 2 ngày, Bắc Kinh loan báo mở rộng đối tượng tiêm ngừa COVID-19 sang độ tuổi từ 3 cho đến 17. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh tăng tốc chiến dịch tiêm chủng sau một thời gian chậm trễ. Thông tín viên Lưu Si Phan tại Bắc Kinh cho biết một cách cụ thể.
Vaccine
của Sinovac sẽ được tiêm chủng cho trẻ từ 3 cho đến 17 tuổi, lãnh đạo hãng dược Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo. Điều đó chứng tỏ quyết tâm của giới chức trách Trung Quốc mở rộng tiêm ngừa cho toàn bộ người dân, trong khi mà Bắc Kinh lâu nay vẫn chậm trễ. Đúng là hiện tại tình hình dịch tễ trong nước đã nằm trong tầm kiểm soát từ rất nhiều tháng qua, nên không tạo cảm giác phải khẩn cấp tiêm ngừa. Duy chỉ có vài ổ dịch bộc phát lẻ tẻ làm xáo trộn sự yên tĩnh đang ngự trị ở Trung Quốc. Tình tiết mới nhất trong những ngày gần đây, đó là vài vụ lây nhiễm cục bộ đã xảy ra tại tỉnh Quảng Đông khiến người dân đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng. Để đề phòng dịch bệnh, Trung Quốc vẫn đóng cửa biên giới và mỗi lần nhập cảng là cả một hành trình vất vả. Chính quyền quyết định tăng tốc tiêm ngừa trong tháng 3 và tháng 5 với một kỷ lục 15 triệu liều đã được sử dụng ngày 18 tháng 5 vừa qua. Bắc Kinh từng đặt ra mục tiêu là 40% người dân phải được tiêm ít nhất một liều từ đây cho đến cuối tháng 6, tức cho khoảng 560 triệu dân. Nhưng tính đến ngày 3 tháng 6, đã có hơn 740 triệu liều được sử dụng. Về tình hình Việt Nam, để đối phó với đại dịch, chính quyền Việt Nam đang chuyển hướng sang việc coi vaccine là biện pháp căn bản. Ngày hôm qua, chính quyền Việt Nam tổ chức rầm rộ buổi ra mắt quỹ vaccine tại Nhà hát lớn Hà Nội sau hơn một tuần chính thức thành lập. Tính đến ngày hôm qua, quỹ đã nhận được 6.600 tỷ đồng Việt Nam. Theo Bộ Y tế Việt Nam thì để đạt miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm trồng cho khoảng 75 triệu người. Chi phí tổng cộng ước tính hơn 25.000 tỷ đồng, tức gấp 4 lần số tiền vừa quyên góp được. Về đại dịch tại Ấn Độ, vốn là tâm dịch của thế giới trong những tuần gần đây, hôm nay tình hình dịch bệnh đã có chiều hướng giảm nhẹ. Thủ đô New Delhi và nhiều thành phố lớn khác bắt đầu ngày mai giảm bớt các quy định phòng dịch. Bang Maharashtra, nơi dịch bệnh hoành hành nặng nề nhất trong đợt dịch thứ hai, tuyên bố tuần tới sẽ giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa được áp đặt kể từ hồi tháng 4. Các chuyên gia cảnh báo vẫn cần đề phòng cao độ bởi dịch bệnh có thể trở lại vào cuối năm và lần này sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đối với trẻ nhỏ. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm qua kêu gọi khối G7 đoàn kết để toàn thế giới được tiêm chủng từ đây đến cuối năm. Anh là nước chủ nhà của G7, họp vào cuối tuần tới, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Về tình hình chính trị nước Mỹ, sau 3 tháng vắng mặt trên chính trường, ngày hôm qua, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên chính thức ra mắt trở lại. Dĩ nhiên đây là dịp để ông Trump tấn công chính quyền đương nhiệm và tất cả những ai dám chống lại ông.
Tại đại hội thường niên của Đảng Cộng Hòa ở Greenville, bang Bắc Carolina, miền đông nam nước Mỹ, nhà tỷ phú Donald Trump, 74 tuổi, đã có bài phát biểu dài 1.5 tiếng đồng hồ trước khoảng 1.200 đại biểu của Đảng Cộng Hòa, mà đại đa số là người trung thành với cựu tổng thống. Mục tiêu chính của ông Donald Trump là cổ vũ Đảng Cộng Hòa giành lại đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm 2022. Ông Trump cảnh báo, xin trích, sự sống còn của đất nước chúng ta phụ thuộc vào khả năng bầu được các ứng cử viên Cộng Hòa vào mọi cấp. Bắt đầu trước hết là các cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới, chúng ta phải chiến thắng. Cựu Tổng thống Mỹ lên án mọi chính sách của chính quyền đương nhiệm, từ kinh tế cho đến chính sách đối ngoại nhập cư. Theo ông Trump, tất cả những gì mà ông Joe Biden đang làm là không làm gì cả. Nền kinh tế Mỹ sẽ hoàn toàn sụp đổ và lạm phát sẽ gây ra thảm họa. Ông Trump dự báo nước Mỹ sẽ bị khinh rẻ và bị hạ nhục trên trường quốc tế và phải cúi đầu trước Trung Quốc.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thảm sát tại Burkina Faso, gần 140 người thiệt mạng. Trong đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 6, một nhóm lạ mặt đã tấn công vào một ngôi làng ở tỉnh Yaga, miền bắc Burkina Faso ở Tây Phi. Ít nhất 138 dân làng bị tàn sát, trong đó có rất nhiều trẻ em. Yaga là khu vực sát với biên giới Mali và Niger, nơi thường xuyên là mục tiêu tấn công của các toán khủng bố Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí điện ảnh do Lệ Thu thực hiện với chủ đề Avatar: Thế giới của ý thức quyết định vật chất. Mời quý vị đón nghe. Nhưng bây giờ là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, bệnh viện, doanh nghiệp và thậm chí cả trụ sở cảnh sát, các cơ quan hành chính, tổ chức phi chính phủ v.v. không một ngày nào không có một cuộc tấn công tiên học mới để tống tiền. Các vụ tấn công mạng gia tăng khắp nơi trên toàn thế giới, đến mức trang bìa tuần báo Courrier International phải giống chuông báo động. Chẳng gì có thể ngăn cản tội phạm công nghệ cao. Trong mặt trận ảo này, các nước khó mà tìm được các phương tiện để chống đỡ. Vụ tấn công tin học ngoạn mục gần đây nhất nhắm vào đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline lớn nhất của Mỹ hôm 7 tháng 5 là một ví dụ điển hình. Trong cơn hoảng loạn, Colonial Pipeline, nhà cung cấp nhiên liệu chính của vùng duyên hải phía đông nước Mỹ, buộc phải khóa tất cả các van dầu để tránh việc hacker nắm lấy quyền kiểm soát từ xa. Điều tệ hại là, để có thể hoạt động trở lại bình thường, hãng cung cấp nhiên liệu này đã phải nhượng bộ, chấp nhận trả tiền chuộc vài ngày sau đó.
Theo tờ Lơ Tông của Thụy Sĩ, việc làm tê liệt đường ống dẫn từ bản thân nó đã là một sự kiện, thế nhưng điều đó chẳng là gì so với thông báo trả 5 tỷ đô la. Thành công của mưu toán chiếm đoạt này đã đẩy hành động tin tặc tống tiền sang một chiều hướng mới. Kiểu tấn công tin học này đang trở thành một hoạt động như bao hoạt động khác, một nghề kinh doanh với những quy định và tác nhân của riêng nó.
Không chỉ tấn công các doanh nghiệp, các vụ tấn công mạng còn nhắm vào cả các hệ thống bệnh viện như tại Pháp, Ireland. Ở Mỹ, Microsoft hôm 27 tháng 5 cho biết phát hiện nhiều nhóm tin tặc thân cận với các cơ quan tình báo Nga đã tấn công nhắm vào 150 cơ quan chính phủ và phi chính phủ. Những nhóm tin tặc đó là ai? Mục tiêu của những cuộc tin tặc này là gì? Cách thức vận hành của các nhóm tin tặc đó như thế nào? Vì sao chúng lại tổ chức tấn công ồ ạt vào lúc này? Làm thế nào đáp trả v.v. Với Financial Times được tờ Courrier International trích dẫn, thì dịch bệnh COVID-19 là một cơ hội vàng Cách thức làm việc của con người bị thay đổi, mở ra nhiều địa bàn béo bở cho các nhóm tội phạm mạng trong suốt một năm qua. Tờ báo đưa ra con số thẩm định từ Canalys, một văn phòng phân tích thị trường cho biết, trong năm 2020, có khoảng 30 tỷ dữ liệu đã bị đánh cắp, nhiều hơn tổng số dữ liệu tích tụ được trong vòng 15 năm. Có nhiều yếu tố để giải thích cho sự bùng nổ ngoạn mục tội phạm mạng, đó là sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các công nghệ mạng Internet, tăng cường chuyển các hệ thống tin học sang các nhà khai thác máy điện toán, bao gồm các dịch vụ và lưu trữ dữ liệu, và hiện tượng tập trung hóa các dữ liệu, v.v.
Trong lĩnh vực này có thể kể Nga hay Bắc Triều Tiên là những nước đi đầu đào tạo cả một đội quân trong bóng tối có nhiệm vụ thu thập thông tin và đánh cắp tài chính nhằm lấy đầy két sắt cho chính phủ. Thế nhưng báo Financial Times lưu ý bên cạnh đó còn có cả những băng đảng tin tặc, những tổ chức tội phạm.
Thế nên Financial Times nhận xét biên giới giữa dọ thám và tội ác là không mấy gì rõ ràng. Chuyển các nhà nước giao khoán công việc bẩn thỉu này cho các băng đảng có tổ chức hay những công ty tình báo tư nhân là điều không hiếm. Vậy thì các chính phủ phải làm gì? Có nên thương lượng đáp trả? Câu trả lời không phải là dễ, bởi vì ngay cả nhóm Five Eyes, một trong những nhà cung cấp các giải pháp an ninh mạng lớn nhất thế giới cũng bị tin tặc. Hậu quả sẽ đi đến đâu khi mà đến cả chuyên gia mà thế giới trông cậy để bảo đảm an ninh cho mình cũng cho thấy dễ bị tấn công. Dẫu sao trong hoàn cảnh này, các chính phủ hiện tại không còn cách nào khác là sắp xếp lại các cơ quan cảnh sát, tuyển dụng thêm kỹ sư an ninh mạng nếu họ muốn giảm thiểu thiệt hại. Một điều chắc chắn, bất kể ra sao, chính các dữ liệu cá nhân của chúng ta mới là tâm điểm của những cuộc tranh giành đó. Tờ báo kết luận, càng bị kết nối thì con người càng dễ bị phơi bày trước những cuộc tấn công tin tặc. Do vậy, con đường tìm được một chiếc rào chắn sẽ còn nhiều cam go.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa phương Tây và Belarus sau vụ chính quyền Minsk cưỡng ép hạ cánh máy bay dân sự của châu Âu để bắt đối lập tiếp tục là đề tài được bình luận nhiều trên một số các tuần báo của Pháp. Courrier International trích dịch nhận định của tờ Ukrainska Pravda Ukraina từ Kiev cho rằng chính quyền Belarus tự chui vào giỏ.
Theo tờ báo Ukraina này, thì Tổng thống Lukashenko đã đi đến điểm không thể thoái lui, nguy cơ rơi vào vòng kềm tỏa của Nga là không thể tránh khỏi, và hồi kết của ông có thể là nghiệt ngã. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Belarus cũng sẽ vô hiệu quả, ít nhất là vì hai điểm. Thứ nhất, Nga lúc nào cũng có thể đến hỗ trợ tài chính, cứu chế độ Lukashenko. Thứ hai, các biện pháp trừng phạt chỉ làm gia tăng sự lệ thuộc của Tổng thống Belarus đối với Liên bang Nga, và do vậy nước Nga của ông Putin còn mở rộng thêm ảnh hưởng địa chính trị. Chỉ có điều khi đến cầu cạnh Nga, Tổng thống Lukashenko sẽ mất nhiều hơn là được, như nhận định của sử gia người Nga ông Nikolai Svanide trên đài phát thanh Tiếng vọng Moscow. Nhà sử học cho rằng sự tồn tại của Tổng thống Belarus giờ bị đếm từng giây từng phút. Lukashenko giờ đã lệ thuộc hoàn toàn vào sự bảo hộ của chủ nhân Điện Kremlin và trở thành một chư hầu của ông Putin. Về điểm này, nhà nghiên cứu Major Buller, chuyên gia Á-Âu tại Institute Chatham House, được tuần báo L'Express trích dẫn lưu ý rằng chế độ Belarus của ông Lukashenko chỉ tồn tại được nhờ vào hệ thống gọi là Siloviki, tức cơ chế an ninh, quân đội, tình báo, cảnh sát, tư pháp, vốn dĩ lệ thuộc nhiều vào Moscow. Nếu Lukashenko mất đi sự hậu thuẫn của Điện Kremlin, thì ông ấy cũng mất đi tính chính đáng trong nhãn quan của Siloviki và chế độ vì vậy mà sụp đổ. Tuy nhiên, Moscow không được lợi gì khi bỏ rơi Lukashenko lúc này. Sự ổn định hiện nay là điều cốt lõi. Nga cần nhiều thời gian để thiết lập một mạng lưới chính khách thân Nga ở Belarus và tiến hành một tiến trình chuyển giao quyền lực có lợi hơn cho Nga. Nghĩa là Nga sẽ tìm cách đưa vào hệ thống chính trị những đảng thân Nga và củng cố sức mạnh của những đảng này tại một nghị viện hiện do ông Lukashenko kiểm soát. Tóm lại, một Belarus suy yếu là một con mồi lý tưởng cho ông Putin.
Sau hơn một năm bình yên, các cuộc sống thường nhật của người dân Đài Loan bỗng chốc bị đảo lộn. Chiến lược
COVID Zero áp dụng một cách hiệu quả trong hơn một năm qua nay mất tác dụng. Theo tuần báo Lopes thì Đài Loan giờ đây đang trong tình cảnh bị đại dịch và cỗ máy tuyên truyền của Bắc Kinh vây bùa.
Cuối tháng 4 vừa qua, Đài Loan chỉ có tổng cộng 1.129 ca nhiễm bệnh và 12 người chết vì COVID-19, nhưng một tháng sau, con số này tăng vọt lên 8.511 người bệnh và 124 ca tử vong. Vì sao nên nổi? Giới quan sát tại Đài Loan cho rằng, đó là vì chính phủ đã không sớm hiểu ngay rằng cần phải tiêm ngừa để kiểm soát dịch bệnh. Dịch bệnh tái bùng phát nhưng chính phủ thiếu vaccine nghiêm trọng. Tính đến cuối tháng 5, năm nay, Đài Loan nhận được chưa tới 900.000 liều cho toàn bộ 23,6 triệu dân. Tuy nhiên, theo Lopes, khó khăn lớn nhất của Đài Loan chủ yếu là do các đòn tấn công từ Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh không ngừng tìm cách gây bất ổn hòn đảo. Từ việc kích động đảng đối lập Quốc dân đảng, chủ trương thân Bắc Kinh đã kích chính phủ thụ động, đến việc tuyên truyền thông tin sai lệch trên các mạng xã hội, gây hoang mang trong dân chúng.
Trong lĩnh vực thể thao, Lopes tuần này đặc biệt dành hồ sơ dài cho ngôi sao bóng đá trẻ Kylian Mbappe. Ở tuổi 22, anh không chỉ đơn thuần là một cầu thủ bóng đá kể từ chiến thắng của đội áo lam tại Cúp bóng đá thế giới 2018, mà còn là một biểu tượng của nước Pháp.
Biểu tượng là vì ở tuổi 19, Kylian Mbappe đã cùng đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch World Cup 39 lần là tuyển thủ quốc gia, là cột trụ chính của đội Paris Saint-Germain, là tác giả của 175 bàn thắng kể từ khi bắt đầu nghiệp cầu thủ. Ngần ấy thành tích đủ đưa Mbappe đi vào huyền thoại. Cựu tuyển thủ quốc gia Pháp Lilian Thuram tự hỏi, ở tuổi 22, ai có thể thực hiện được những gì như cậu ấy đã làm? Câu trả lời là, chưa có ai cả. Sinh ra và lớn lên trong những khu phố bình dân, ở đó thể thao bù đắp cho những thiếu thốn và chắp cánh ước mơ cho một giới trẻ ở những vùng ngoại ô phía bắc Paris, xã Bondy, tỉnh Seine-Saint-Denis. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Lopes, Kylian Mbappe giải thích, tôi may mắn là cha mẹ tôi hiểu được tâm nguyện thích chơi thể thao của tôi, một điều không phải ai cũng dễ có, họ thấu hiểu nên điều đó là khá dễ dàng cho tôi. Thiên hướng thể thao nhưng ngấm trong máu từ lúc lọt lòng, cha anh gốc người Cameroon đến Pháp lúc còn nhỏ cũng có một niềm đam mê với bóng đá, là cầu thủ số 10 cho đội bóng AS Bondy của địa phương. Thời gian rỗi rãi, ông là giáo viên thể thao, huấn luyện cho các cầu thủ trẻ. Mẹ Kylian sinh ra ở Bondy, gốc người Algeria, có bằng cấp về khoa học giáo dục, làm việc tại các trại hè, nhưng cũng là cầu thủ bóng ném. Tháng 12 năm nay, Kylian Mbappe sẽ được 22 tuổi, vừa chớm bước ra khỏi tuổi thiếu niên, nhưng người ta đã có thể nói cậu đã rất chững chạc. Trước ống kính, đó là một cầu thủ chuyên nghiệp, bởi vì trên sân cỏ, Kylian như một con báu, chạy với tốc độ hơn 35 km một giờ. Trong kinh tế, cậu là một thần đồng có giá trị trao đổi hơn 200 triệu euro, và trên bình diện cuộc sống bình thường, đó là một thanh niên trẻ mỗi năm thu về khoảng 25 triệu euro. Với những tiêu chí này, Kylian Mbappe vượt ra ngoài cả trí tưởng tượng tập thể của mọi tầng lớp xã hội và đủ mọi thế hệ để trở thành một biểu tượng của nước Pháp, thu hút hơn 50 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ba thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Bắc cùng 750.000 liều vaccine. Đợt hỗ trợ đầu tiên trong chương trình giúp Đài Loan chống dịch của chính quyền Joe Biden. Thái Lan lo ngại bạo lực ở Miến Điện, kêu gọi giới tướng lĩnh thực thi thỏa thuận 5 điểm của khối ASEAN. Hàng ngàn người Hungary biểu tình phản đối dự án Trung Quốc xây dựng cư xá đại học tại thủ đô Budapest. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí điện ảnh với chủ đề Avatar, thế giới của ý thức quyết định vật chất, tạp chí do Lệ Thu thực hiện.
Điện ảnh với nhiều người có thể là để giải trí, với một số người khác là nơi để họ bộc lộ bản thân mình, và với một số người khác nữa thì lại là nơi giúp họ thực hiện giấc mơ điên rồ nhất. Bắt đầu lên ý tưởng kịch bản từ năm 1995, mãi cho tới năm 2009, James Cameron mới chạm được tới giấc mơ của mình khi ông cho ra đời Avatar, siêu phẩm dưới định dạng 3D đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới. Ngay sau đó, bộ phim đã trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất với 2,8 tỷ đô la cùng rất nhiều giải thưởng danh giá trong các liên hoan phim lớn. Người ta không cần phải tự hỏi tại sao một bộ phim có thể để lại nhiều dấu ấn như vậy khi chiêm ngưỡng Avatar, được coi là một kỳ quan của các kỳ quan. James Cameron đã một tay tạo nên hành tinh Pandora, nơi mà tất cả đều khác lạ so với thế giới mà chúng ta đang biết và đang sống. Pandora trở nên chân thực đến mức thậm chí người xem đã phải băn khoăn liệu có một hành tinh và một sự sống tuyệt vời như thế. Liệu chúng ta đã thật sự hiểu về vũ trụ này? Từng cành cây ngọn cỏ phát sáng trong đêm, từng đám mây, từng phiến đá lơ lửng trên không trung, hay những con vật với tạo hình nửa đẹp đẽ, nửa ghê sợ, hết thảy đều tràn trề nhựa sống. Và đặc biệt là cư dân của Pandora, tộc người Navi với nước da màu xanh diệu kỳ, đôi mắt to sáng long lanh biết nói. Hẳn họ là những tạo vật tuyệt đẹp của tạo hóa.
Nhưng Avatar có phải chỉ dừng lại ở đó hay không? James Cameron đã từng nói, ông phải đợi tới 14 năm để tạo nên sự mới mẻ kinh ngạc từ những câu chuyện đã cũ. Một câu chuyện đơn thuần về thiện và ác, về lòng tham vô đáy của con người, về sự trỗi dậy đấu tranh bảo vệ sự sống của những kẻ yếm thế. Chắc chắn là không, bởi vì nếu chỉ với những điều đã cũ ấy, Avatar sẽ chỉ là một bộ phim giải trí thông thường và khó có thể đi vào lòng người cũng như thành công lớn đến thế.
Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting.
Khán giả đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt, một thông điệp nào đó cao hơn khi Neytiri cầm trên tay con dao để kết liễu cuộc đời của con chó sói đã tấn công cô và Jack Sally. Nhưng tay kia cô lại vỗ về nó và miệng thì thầm câu I see you. Từ see ở đây bỗng không còn là chỉ nhìn thấy nữa, mà đã trở thành một thông điệp của sự cảm thông và thấu hiểu. Ngay cả với loài thú dữ tấn công mình, đe dọa sự an toàn của mình, thì họ cũng không dùng con mắt vật chất để nhìn. Điều quan trọng khác biệt của tộc người Navi là sự kết nối ý thức tâm hồn tới ý thức tâm hồn ẩn sâu bên trong mỗi cơ thể sự sống. Rõ ràng, linh hồn là một thực thể riêng biệt, tách rời khỏi thể xác. Và khi người ta nhìn nhận nhau, người ta sẽ nhìn nhận vào cái mà có vẻ như bằng mắt thường sẽ không ai thấy được. Không phải ngẫu nhiên mà Jack Sully được xây dựng là một thương binh, một cơ thể vật chất không hoàn hảo nhưng lại mang trong mình một ý thức, một khát khao vô cùng mãnh liệt. Hẳn không ai có thể quên trường đoạn đầu tiên Jax được chuyển ý thức từ cơ thể của anh sang cơ thể của một người Lai, là người Navi kết hợp với con người do các nhà khoa học tạo ra. Đôi bàn chân anh vùi vào trong đất, đôi bàn chân nâng cơ thể anh như bay lên, chạy lướt đi. Đôi bàn chân chỉ là những máu huyết, cơ xương từ một thể xác vô tri được sống dậy nhờ cái ý thức tuyệt mỹ và khát khao được sống. Điều này còn được khẳng định mạnh mẽ hơn khi người ta phát hiện ra sự kết nối vô hình giữa những sinh vật trên hành tinh mà con người không thể lý giải nổi. Mỗi gốc cây, mỗi dòng nước, mỗi hạt cát đều đang nói chuyện giao tiếp với nhau. Những sợi dây nằm sâu trong lòng đất như một hệ thần kinh khổng lồ tạo nên sự gắn kết kỳ lạ giữa tất cả các sinh vật ở Pandora. Lúc này, chúng ta đặt ra câu hỏi, tộc người Navi cũng chỉ là một dạng sống như con người, cũng là những cơ thể với máu xương như chúng ta. Nhưng tại sao họ lại có khả năng tuyệt vời ấy? Cái khả năng cảm nhận nhau và cảm nhận thế giới tự nhiên khác hẳn loài người. Phải chăng con người đã quá tham lam, đã quá vật chất hóa cuộc sống đến mức chúng ta không còn cảm nhận được tự nhiên nữa, thậm chí đã không còn cảm nhận được nhau? Cái ý thức của chúng ta đã bị quyết định bởi vật chất tầm thường nên ta trở nên xa lạ với những cảm xúc thật ra vô cùng đơn giản và đẹp đẽ của người Navi. Đó là sự cảm nhận không bằng lời nói, vượt qua cả giới hạn của ngôn ngữ.
Người Na'vi tự cho họ chỉ là một tạo vật ở giữa tự nhiên. Xung quanh họ còn rất nhiều những tạo vật khác và tất cả cùng sống bình đẳng, tôn trọng, yêu thương, lắng nghe nhau theo cách riêng. Khi Neytiri dạy Jack cách tìm kiếm một con chim của riêng mình, khi cô kết nối mái tóc của mình với chùm lông vũ của con vật, thì cũng là lúc cô và con vật sẽ tìm tiếng nói chung với nhau mà không cần bất cứ một cử chỉ hay một hiệu lệnh nào khác. Ý thức chuyển tới ý thức, cảm xúc chạm tới cảm xúc là những điều mà tộc người Xanh đã làm và lưu giữ.
I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes.
Hình ảnh cây linh hồn Ewa trên hành tinh Pandora chính là lời khẳng định về sự hiện hữu của dòng ý thức vô hình nhưng thuần khiết và đầy sức mạnh kỳ diệu. Làm thế nào một cái cây có thể kết nối với con người nếu đó không phải là ý thức hệ được bảo vệ, trân trọng và tiếp nối từ đời này sang đời khác? Chính việc được chứng kiến tận mắt sự kết nối ấy cũng như vẻ đẹp của người Na'vi mà Jack đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người lính thương tật chỉ muốn được sống bên dưới lớp vỏ của một người Lai để được thoát khỏi thân xác tàn phế của mình, Jack đã dần hiểu ra ý nghĩa cuộc sống. Hơn thế, anh hiểu Pandora không chỉ là một hành tinh nằm trong chòm sao Alpha Centauri do loài người đặt tên cho. Đó là một cơ thể sống, một cơ thể thực thụ gắn kết lẫn nhau như chân với tay không thể tách rời, như anh và đôi chân đã từng mạnh mẽ của anh. Jack bỗng nghiện việc trở thành một người Na'vi với mục đích lớn hơn là để cảm nhận cuộc sống và tự nhiên của họ. Tình yêu với Neytiri, sự kết nối với cây linh hồn Ewa và sự thật về lòng tham của những kẻ mang dã tâm xâm chiếm, khai thác, phá hủy Pandora đã khiến Jack đứng lên cùng người Na'vi đấu tranh bảo vệ thế giới của họ. Lúc này, Jack đã hoàn toàn kết nối với cơ thể của người Lai và ý thức trong anh thúc giục anh là một người Na'vi thật sự. Jack gần như quên hẳn cái thân xác tật nguyền cho đến tận cuối trận chiến khi anh bị kéo trở lại với thực tại. Giữa một thế giới bị ràng buộc bởi vật chất và đầy cay nghiệt, một thân xác bị buộc vào với chiếc xe lăn nhưng lại mang trong mình ý thức sống và cảm thông mãnh liệt, Jack đã thức tỉnh và lựa chọn cho mình con đường mà anh cho là đúng. Để rồi, cái ý thức ấy cuối cùng đã được dòng ý thức đầy uy lực và thuần khiết của cây linh hồn Ewa hấp thụ, chuyển hóa Jack trở thành một cư dân Pandora vĩnh viễn, một người Na'vi thực thụ. Với những con người học cách nhìn bằng ý thức, bằng sự cảm thông, tình yêu thương, thì chết chỉ là sự kết thúc đối với thể xác. Chết chính là sự khởi đầu mới cho linh hồn. Vẫn biết Avatar là một bộ phim viễn tưởng, Pandora là hành tinh không có thật và tộc người Na'vi là kết quả từ bộ óc tài tình của James Cameron. Nhưng bậc thầy của những sáng tạo trong làng điện ảnh thế giới này vẫn khiến khán giả như bị chìm vào trong đó với một ý thức mạnh mẽ rằng con người có thể sống tốt hơn, nhìn thấu và cảm thông với nhau hơn nếu chúng ta dành nhiều thời gian để học cách hiểu. Không chỉ hiểu nhau mà còn hiểu hơn về thế giới mà chúng ta đang sống và yêu thương nó bằng tất cả những gì mà chúng ta có. Sau 12 năm mong chờ, một lần nữa thế giới sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng phần 2 của siêu phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2021.
Vừa rồi là tạp chí điện ảnh do Lệ Thu thực hiện với chủ đề Avatar, thế giới của ý thức quyết định vật chất. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Sơn Ca biên soạn với đề tài Những lối vào tiểu thuyết Patrick Modiano, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Gần như không có gì, tựa một vết chích côn trùng thoạt tiên tưởng rất nhẹ. Văn chương Patrick Modiano giống như cách người ta đi sượt qua nhau, Đọc lần đầu cảm giác gần như không có gì, nhưng rất có thể kiểu văn chương vẻ ngoài giản dị ấy sẽ lôi tuột ta vào những hố đen, nơi xét về mặt lâu dài, chúng ta có nguy cơ bị chất tối nuốt trọn. Tiểu thuyết của Moderno thường có hình ảnh về những thành phố, nơi chỉ cần rẽ ở một góc phố là đã tới một khu rừng hay những phố dẫn thẳng tới bầu trời, như thể dẫn tới rìa một vách đá, thứ đôi khi vẫn chìm lấy bạn trong những giấc mơ. Đọc Moderno là cách ta đi lang thang trong sách, rồi bị trượt vào những lối nhỏ ấy, những con dốc ấy, và đến với thế giới Modianesque, nơi tiểu thuyết trước đan vào tiểu thuyết sau, nơi sách và cuộc đời chảy tràn vào nhau, nơi ta nghe thở trước những đoạn văn siêu thực, nơi không thời gian trùng lớp lên nhau. Đọc Moderno giống như cách người ta rửa những bức ảnh chụp trong phòng tối, những chi tiết hiện lên từ vô hình mà Moderno đã chia sẻ trong diễn từ Nobel năm 2014. Vào lúc bóc ảnh trong phòng tối, ảnh chụp trở nên dần dần hiển hiện. Trong khi một người tiến hành đọc một cuốn tiểu thuyết, tiến trình hóa học như thế cũng diễn ra. Trong tiểu thuyết Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố, nhân vật nhớ về một bộ phim ông xem trong rạp. Một câu nói trong bộ phim tối đó quay về tâm trí ông. Để đến được với em, con đường anh phải theo mới kỳ lạ làm sao. Moderno không hé lộ thêm thông tin gì về bộ phim, nhưng đó chính là câu kết trong phim Pickpocket của đạo diễn Robert Bresson. Đây là một tín hiệu có liên quan đến nội dung tiểu thuyết. Một nhà văn muốn tìm lại người con gái của mình 15 năm trước, nên đã đưa một chi tiết trong đời thực vào tiểu thuyết, mong cô nhận ra để tìm lại mình. Tên những quyển sách, những lời đề từ, tên nhân vật trong tiểu thuyết của Moderno có thể sẽ dẫn ta vào một trò chơi thú vị. Moderno cài cắm những chi tiết đời thực vào văn chương, nhưng theo cách làm nhòe chúng trước khi đặt vào tiểu thuyết và răng móc chúng dài rác trong những cuốn sách của mình.
Trong tiểu thuyết Một Gánh Xiếc Qua có hình ảnh một người đàn ông trìu mến tốt bụng. Ông không hiểu nổi tại sao một ông bố và một bà mẹ lại có thể bỏ rơi hoàn toàn một cậu bé say mê văn chương với cuốn sách gối đầu giường có tên Cho Các Tâm Hồn Nhạy Cảm. Nguyên mẫu ngoài đời là nhà văn Raymond Queneau, người dẫn dắt Moderno vào con đường văn chương.
Cũng trong Một Gánh Xiếc Qua, chàng trai nhận thấy những quyển sách ấy đã có sẵn ở đó từ lâu trước khi bố tôi đến ở căn hộ này. Người thuê nhà trước, tác giả đi săn bằng chó, đã bỏ quên chúng, một François Vernet bí ẩn nào đó. Đây cũng là một chi tiết trong đời thực. Hồi nhỏ, Moderno sống tại căn hộ ở 15 cây đường công ty. Trước đó có hai nhà văn từng ở trong căn hộ này trong những khoảng thời gian khác nhau là Maurice Sachs và François Vernet. Hai nhà văn này đã để lại những cuốn sách cũ trong căn phòng thời thơ ấu của Moderno. Họ đều mất năm 1945. Maurice Sachs được Moderno tái sinh trong tiểu thuyết Quảng Trường Ngôi Sao. Chúng tôi uống rượu cho đến 3 giờ sáng để ăn mừng cuộc hội ngộ này. Từ hôm đó trở đi, hai chúng tôi không rời ông Maurice kia nửa bước và chúng tôi long trọng thề là sẽ giữ bí mật chuyện ông ta còn sống.
Trong tiểu thuyết Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố, Moderno viết, nhưng mùa hè, mọi thứ đều lơ lửng, một mùa siêu hình như Maurice Kevin, thầy giáo triết học của ông ngày xưa vẫn nói. Maurice Kevin là triết gia, nhưng ông chia sẻ trên một tạp chí rằng đó không phải là câu nói của ông mà chỉ là sáng tạo của Moderno mà thôi. Tiểu thuyết Encre Sympathique của Moderno có nhắc lại hình ảnh mùa hè siêu hình. Chưa bao giờ Paris dịu dàng và thân thiện với tôi đến thế. Chưa bao giờ tôi đi sâu vào lòng mùa hè đến thế. Đây là mùa mà một nhà triết học tôi đã quên tên gọi là mùa siêu hình.
Moderno chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Paris của tôi không phải là một Paris của niềm sầu nhớ, mà là một Paris trong mơ, được tạo nên bởi những chi tiết trong đời thực hòa cùng tưởng tượng. Những chi tiết này trở nên phi thời gian, gợi mở trí tưởng tượng hơn là cố gắng khôi phục lại quá khứ. Đó là văn học. Những số điện thoại, tên đường phố trong tiểu thuyết Moderno đều không là sự tình cờ. Đôi khi, Moderno cho nhân vật của mình ở trong một địa chỉ, ta nghĩ có thể chỉ là một nơi trốn vu vơ. Nhưng thực chất, đó là địa chỉ của nhà văn Marcel Proust và nhà văn Georges Perec. Quá khứ với Moderno là một hương ete xuyên suốt tác phẩm, cũng là một chỉ dẫn không nên bỏ qua để đi sâu hơn vào nội tâm nhân vật. Tiểu thuyết La Petite Bijou và Un Petit Gré cùng nhắc đến chi tiết trong đời thực hồi Moderno 5 tuổi, và một buổi chiều tan trường, không có ai đến đón, ông đã tự băng qua đường và một chiếc xe tải nhỏ đã va vào mình.
Những bà sơ đã đặt những miếng bông tẩm ete lên mũi giúp ông ngủ ngon khỏi những cơn đau. Kể từ đó, tôi đặc biệt nhạy cảm với mùi ete, quá đậm đặc. Mùi ete có một đặc tính kỳ lạ là nó gợi nhớ tôi về những nỗi đau và cùng lúc xóa nó đi ngay tức khắc, ký ức và lãng quên. Quy hồi vĩnh cửu, một tư tưởng triết học của Nietzsche được nhắc nhiều đến trong văn chương Modiano, cũng là một yếu tố quan trọng giúp ta hiểu hơn về tất cả những chi tiết lặp đi lặp lại trong tiểu thuyết của ông. Nietzsche viết rằng, và nếu một sớm mai hay một đêm khuya nào đó, một con quỷ lén lút trượt vào nơi sâu thẳm nhất của nỗi cô đơn và nói với bạn rằng, cuộc đời này, với tất cả những gì ngươi đang sống và đã sống, ngươi sẽ phải sống nó thêm một lần nữa, trong vô lượng lần, và nó sẽ không có gì tươi mới. Ngược lại, mọi nỗi đau, mọi niềm vui, mọi suy tư và những tiếng thở dài, và tất cả những gì nhỏ bé và to lớn không diễn tả lên lời trong cuộc đời ngươi sẽ quay trở lại với ngươi. Và tất cả đều theo cùng một trình tự và cùng một chuỗi nối tiếp. Và cả con hiện này, và cả ánh trăng giữa những tán cây này, và cả khoảnh khắc hiện tại này và chính ngươi nữa, một chiếc đồng hồ cát của sự tồn tại vĩnh cửu bị đảo ngược không ngừng, và ngươi cùng với nó chỉ là cát bụi của cát bụi. Nhưng sự hấp dẫn lớn nhất trong tiểu thuyết của Modiano với tôi là nghệ thuật miêu tả sự mong manh và chơi vơi trong sâu thẳm con người, là những đoạn văn viết về ký ức đẹp như thơ, là những đoạn văn đậm chất siêu thực.
Nhân vật của Modiano hay tự hỏi mình có đang mơ hay không, có phải người kia đến từ kiếp trước hay không. Modiano luôn nhặt một điểm trong quá khứ mang về hiện tại, rồi phủ lên một lớp xương bảng lảng mơ hồ trước khi trả nó về chỗ cũ. Modiano cũng tài tình nhặt hai hay nhiều điểm trên bản đồ thời gian và chụp lại nó làm một, rồi cố gắng gọi tên, lý giải, tự làm cho mình an lòng bởi ngôn từ.
Điểm cố định là một từ khóa rất quan trọng trong thế giới của Modiano, thế giới của người luôn đi ngược thời gian truy tìm bản thể, nguồn cội mình, thế giới của người luôn đi tìm những mối quan hệ giữa người với người để cuộc sống thôi là sự trôi nổi vĩnh viễn. Những cuộc gặp gỡ trong tiểu thuyết của Modiano đôi khi là những kết nối mong tìm lại hơi ấm con người, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là khao khát tìm một điều gì đó đã mất bên trong mình. Bởi thế, những cuộc gặp gỡ luôn như trong ảo mộng, cảm giác bất an luôn khởi lên thường trực, bất an như thế. Ngay cả cái tháp Eiffel mà tôi trông thấy đằng xa, bên kia sông Sen, cái tháp Eiffel đôi khi làm ta in dạ là thế, cũng giống như một đống sắt vụn cháy thành than. Ở tận cùng của tất cả những kiếm tìm lặp đi lặp lại, ở mọi kết nối với những người xa lạ để mong manh, ta nhận ra rằng, thực chất, Modiano đang nương nhờ vào những điểm cố định ấy để kết nối với chính bản thể mình. Và ngay cả Paris đã từng thuộc với tất cả những người yêu mến thành phố này, đã trở thành một Paris riêng khác của Modiano, nơi ông biến Paris thành một thành phố bên trong mình. Paris nơi tôi sống và khám phá qua những cuốn sách của mình không còn nữa, tôi biết chỉ để tìm lại. Đó không phải là nỗi hoài nhớ, tôi không tiếc nuối những gì của ngày xưa, chỉ đơn giản, tôi đã biến Paris bên trong mình thành một thành phố mộng mơ, phi thời gian, nơi các thời đại chồng lên nhau, và là nơi hiện thân của điều mà Nietzsche gọi là quy hồi vĩnh cửu.
Vừa rồi là tạp chí Những Lối Vào tiểu thuyết của Patrick Modiano. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc với đề tài Madonna, Madame X hay bà ngoại của nhạc pop. Tạp chí do Gia Trình thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc. Madonna không phải là một cái tên xa lạ trong làng âm nhạc. Thập niên 1980, cô được gọi là công chúa nhạc pop, và giờ công chúa nhạc pop đã bước sang tuổi bà ngoại. Tên tuổi của Madonna luôn gắn với hỉ nộ ái ố xuyên suốt sự nghiệp, nhưng bà hoàng nhạc pop luôn đưa khán giả từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nếu nói Madonna là một biểu tượng quyền lực nhạc pop thì không hề phóng đại. Số lượng đĩa hát tiêu thụ đến hơn 300 triệu bản. Đồng thời, cô là một cỗ máy kiếm tiền kỷ lục hơn 1,5 tỷ đô la nhờ các tour lưu diễn. Khác với các ngôi sao cùng thời như Michael Jackson, Madonna không bị nhấn chìm trong các scandal cá nhân phức tạp, được coi là một biểu tượng sex phóng túng. Cô không bị quật ngã bởi đại dịch AIDS như Freddie Mercury của nhóm Queen. Trái lại, bà hoàng nhạc pop luôn làm chủ một cuộc chơi đầy tính toán với scandal, biểu tượng sex hơn là một thú vui tiêu khiển. Không có Madonna, chưa chắc chúng ta có thể thấy Beyoncé hay Lady Gaga, Britney Spears làm mưa làm gió trên sân khấu ca nhạc như hôm nay. Cách Madonna phô diễn cơ thể kết hợp với thời trang dị hợm vẫn là sách giáo khoa cho Beyoncé hay Lady Gaga. Đối với Madonna, cô bị ám ảnh nhất bởi hai yếu tố sex và tôn giáo. Đây là hai mũi nhọn scandal để nữ hoàng nhạc pop khai thác triệt để nhằm PR tên tuổi của cô. Album Erotica năm 1992 vẫn là một album trực diện nhất khai thác đề tài tình dục mà Madonna tấn công làng giải trí. Cho đến bây giờ, đây vẫn là một album đầy tính cách mạng mà chưa nghệ sĩ nào dám thực hiện. Cô đã dũng cảm biến một thứ hàng hóa cấm kỵ gói ghém trong âm nhạc thành một món ăn lạ gu nhất. Quan trọng hơn, những tầng lớp khán giả bị bỏ quên như người da đen, da màu, đồng tính đều trở thành một fan cuồng của Madonna. Về góc độ tôn giáo, cô thách thức khán giả bằng album Like a Prayer năm 1989. Hình ảnh cô mặc quần áo ngủ, nhảy nhót giữa một rừng thánh giá bị đốt cháy như châm ngòi nổ đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo. Hơn thế nữa, trong video clip, hình ảnh bức tượng Chúa da màu nhỏ lệ trước sắc đẹp của Madonna như đổ thêm dầu vào lửa. Album Like a Prayer được đánh giá là album xuất sắc của cô trên nhiều khía cạnh về âm nhạc, tính nội dung. Hợp tuyển xoáy vào chủ đề tôn giáo mà hầu hết các nghệ sĩ đều né tránh. Có lẽ Madonna đã học hỏi được sự kiêu ngạo và bản lĩnh của John Lennon khi ông đã từng tuyên bố The Beatles còn nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus. Bà ngoại nhạc pop là một khối đa diện khổng lồ vì tốc độ biến hóa không ngừng. Một trinh nữ, một vũ công, một người đàn bà vật chất, một thứ đồ chơi cho nam giới, một nữ hoàng sàn nhảy, một người mẹ hiền thục, một ngôi sao yoga. Madonna biết cách gây bất ngờ cho khán giả bằng những sản phẩm mới mẻ, ý tưởng lạ do không ngừng thay đổi và học hỏi. Đó là khí chất nổi bật nhất trong suốt sự nghiệp tỷ đô la của cô. Do vậy, sự nhàm chán và lặp lại bản thân có lẽ không có trong từ điển của bộ não của cô. Về âm nhạc, Madonna không ngừng thử nghiệm nhiều thể loại mới mẻ như pop, dance, R&B, funk, rock, electronica, techno. Nhưng thế mạnh chủ đạo vẫn là dance pop vì nó khắc phục được điểm yếu giọng hát và làn hơi ngắn. Cô hợp tác với rất nhiều nhà sản xuất để khai phá những chất liệu mới, chất pop ngọt ngào của Patrick Leonard đến chất electro pop của William Orbit. Quả thực, Madonna luôn đi trước xu thế bùng nổ ít nhất khoảng 10 năm. Năm 1998, Latin pop sáng chói sau cơn bão mà Ricky Martin tạo ra bằng bản hit tiếng Tây Ban Nha Living La Vida Loca. Nhưng 12 năm trước, Madonna đã từng khám phá những giai điệu tuyệt đẹp của Latin bằng ca khúc La Isla Bonita trong album True Blue năm 1986. Năm 2005, cô là người tiên phong làm mới nhạc Abba bằng thể loại dance, disco, electronica trước khi cơn sốt của bộ phim bom tấn Mamma Mia năm 2008. Theo gót Madonna, Cher cũng thực hiện album cover nhạc Abba Dancing Queen 13 năm sau đó. Theo xu thế dẫn đường của Madonna, cơn sốt disco đã quay trở lại 15 năm sau nhờ các ngôi sao trẻ như Dua Lipa. Xét một cách tổng quan, bà ngoại nhạc pop có một giác quan cực kỳ nhạy bén để phát hiện những mảnh đất màu mỡ nhất mà hiếm nghệ sĩ nào nhận ra. chỉ dẫn đầu xu thế, Madonna còn chứng minh cho khán giả sự bền vững của âm nhạc của cô theo năm tháng. Ở tuổi 54, màn trình diễn của Madonna đủ sức đốt cháy khán đài Super Bowl vào năm 2012 nhờ các bản hit trải dài qua 4 thập kỷ. Những ngôi sao cùng thời cùng với Madonna như Mariah Carey hầu hết lặng sóng hoặc không còn giữ phong độ đỉnh cao nữa. Trái lại, Madonna vẫn tràn ngập sức sáng tạo. Yếu tố thời gian có thể khiến người nghe nhận ra mà giá trị tiên phong cho âm nhạc của Madonna. Cô là người dự báo xu thế nhờ bản năng và nhạc cảm tuyệt vời. Tuy nhiên, Madonna lại bị giới phê bình thờ ơ, đánh giá thấp trong một thời gian dài. Các album như nhạc phim Evita năm 1996, Unbreakable năm 1990, cô khai phá và thể nghiệm thể loại nhạc kịch Broadway thì đều chỉ được xếp hạng giải trí đơn thuần. Phải đến album Ray of Light, Tia Sáng năm 1998 thì tài năng của Madonna mới được giới phê bình đón nhận. Với tâm điểm là nhạc điện tử Electronica, chất liệu âm nhạc lôi cuốn với nhiều ballad đẹp, ca từ ý nghĩa như Frozen, Drone Work, The Power of Goodbye. Album được đánh giá cao về chất lượng cũng như nội dung mới mẻ mà Madonna đem lại, đặc biệt là trải nghiệm khi trở thành người mẹ. Giới phê bình suy nghĩ nghiêm túc hơn về vai trò của nữ hoàng nhạc pop. Không có Madonna, thể loại funk dance của các bản nhạc như Vogue, Secret sẽ mãi chìm trong bóng tối và chỉ dành cho những người da đen ở khu ổ chuột. Biểu tượng sách đã biết kết hợp hình ảnh scandal và âm nhạc để khai phá một khoảng trống tiềm năng của thị trường âm nhạc. Bản thân Madonna có thể tự sáng tác, chơi guitar và tham gia sản xuất. Do vậy, chất lượng album nhạc của cô không phó mặc toàn bộ cho nhà sản xuất. Không quá ngạc nhiên nếu Madonna biến hình từ Evita Peron thành một Madame X trong album mới nhất năm 2019. Cô chia sẻ Madame X cũng có đa nhân cách, một vũ công, giáo sư, người đứng đầu nhà nước, một người quản gia như một vẻ tắc kè hoa thường thấy. Trong album, Madonna không chỉ hát tiếng Anh mà còn hát tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha do hợp tác với nhạc sĩ ca sĩ Maluma người Colombia. Cô muốn nhấn mạnh vào môi trường đa văn hóa sắc tộc trong cuộc sống hiện tại ở Lisbon. Ngoài Maluma, cô còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ Brazil khác như Sueli, Quavo. Thế giới nhạc pop đã thay đổi chóng mặt theo công nghệ, K-pop lên ngôi, đe dọa sự thống trị của pop Anh Mỹ. Streaming music đã xoán ngôi của đĩa CD. Vậy bà ngoại nhạc pop đang ở đâu trong cơn bão dịch chuyển đó? Madonna mãi vẫn là ẩn số X vì cô là người am hiểu thị trường hơn bất cứ tân binh nào.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ba thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Bắc cùng 750.000 liều vaccine đợt hỗ trợ đầu tiên trong chương trình giúp Đài Loan chống dịch của chính quyền Biden. Thái Lan lo ngại bạo lực ở Miến Điện, kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện thực thi thỏa thuận 5 điểm của khối ASEAN. Hàng ngàn người Hungary biểu tình phản đối dự án của Trung Quốc xây dựng cư xá đại học tại thủ đô Budapest. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam đổi chiến lược chống đợt dịch COVID nặng bất ngờ. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.